Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Công an Việt Nam vừa cáo buộc rằng một tổ chức khủng bố ở Mỹ đã cử người về Việt Nam chỉ đạo tấn công hai trụ sở chính quyền xã ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6, nhưng không nêu tên tổ chức nào. Bộ Ngoại giao Mỹ phản hồi với VOA rằng Việt Nam là bạn hữu, là đối tác của Hoa Kỳ, đồng thời lên án cuộc tấn công này. Hôm 20 tháng 6, tại hội nghị cấp cao của những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Mỹ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an Việt Nam, phát biểu rằng hoạt động của nhóm đối tượng này tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 là hoạt động khủng bố của tổ chức khiến 9 người thiệt mạng. Cổng thông tin Bộ Công an dẫn lời ông Việt cho biết hôm 22 tháng 6, chúng tôi đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập vào Việt Nam và dàn dựng tấn công. Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Thiếu tướng Việt cho biết thêm, ông nói, Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân tổ chức đã dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo, cũng như một số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này. Đồng thời kêu gọi các quốc gia tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc điều tra vụ việc cũng như tranh đấu đối với các hoạt động tương tự. Trao đổi với VOA qua email hôm 22 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Hoa Kỳ là đối tác, là bạn hữu của Việt Nam và chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tấn công này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm. Quan chức của Bộ Công an cho rằng các tổ chức phản động lưu vong người Việt, các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, trú chân tại một số quốc gia thiết lập cơ sở, chân rết, tổ chức huấn luyện cho một số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện hành động khủng bố ở Việt Nam. Tính đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã liệt ít nhất 3 tổ chức của người Việt ở nước ngoài, đa phần ở Mỹ, vào danh sách tổ chức khủng bố, bao gồm Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Triều Đại Việt. Trong khi đó, Bộ Tài chánh Mỹ không cho rằng các nhóm này là khủng bố và không đưa vào danh sách trừng phạt hay phong tỏa tài sản.
Công an Việt Nam khởi tố 75 nghi phạm trong vụ tấn công ở Đắk Lắk về tội khủng bố với mức án lên đến tử hình và cáo buộc vụ tấn công được dàn dựng chỉ đạo từ bên ngoài. Phát ngôn nhân Bộ Công an được báo chí trong nước dẫn lời cho biết hôm 23 tháng 6. Trung tướng Tô Ân Sô được trang Công an Nhân dân trích lời nói cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Ngoài ra còn có 9 người khác cũng bị khởi tố với các tội danh nhẹ hơn, trong đó là 7 người về tội không tố giác tội phạm, 1 người về tội che giấu tội phạm và 1 người khác về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Tội khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự là một trong những tội danh chống chính quyền nặng nhất. Theo đó, những ai xâm phạm tính mạng cán bộ, công chức hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức sẽ đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hay tử hình. Đặc biệt, bị cáo chuẩn bị phạm tội cũng bị phạt từ 1 đến 5 năm tù. Các lãnh đạo Công an Việt Nam gần đây đã thay đổi cách gọi vụ việc ở Đắk Lắk từ tấn công thành khủng bố. Tướng Sô đánh giá với báo chí rằng, đây là vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi rất man rợ, mất nhân tính, quyết tâm phạm tội đến cùng. Công an Việt Nam cũng bắt đầu chĩa mũi dùi vào yếu tố bên ngoài. Theo lời ông Sô được Công an Nhân dân dẫn lại, vụ tấn công có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài và có đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng chỉ đạo tấn công khủng bố. Đại diện của hai nhóm đấu tranh người thượng ở Mỹ là người thượng Việt Công Lý và Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc của công an mà họ cho là vu khống nhằm lấy cớ trấn áp. Ngoài số súng đạn, trong đó có cả súng quân dụng và súng tự chế và vật liệu nổ mà công an đã tịch thu được, họ còn thu giữ 10 lá cờ Funro, ông Sô cho biết. Funro là tên viết tắt của Mặt trận Thống nhất đấu tranh cho các sắc tộc bị áp bức, một tổ chức đấu tranh của người thượng từ lâu đã không còn hoạt động. Trước đó, hôm 20 tháng 6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Việt Nam, cũng đã lên tiếng trước quốc tế rằng vụ tấn công ở Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức. Phát biểu tại hội nghị người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York, tướng Việt cho rằng một tổ chức ở Mỹ đứng sau vụ tấn công và kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong vụ việc, nhưng ông không đưa ra các bằng chứng cụ thể. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hé lộ thêm rằng các đối tượng gây án bị các tổ chức phản động nước ngoài lôi kéo qua Internet. Những người này sau đó lợi dụng các mâu thuẫn nhỏ, các bất cập ở địa phương để lôi kéo thêm những người khác từ các buôn làng khác tham gia. Tướng Quy được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lời nói tại cuộc họp mặt báo chí hôm 21 tháng 6. Họ đồn thổi việc không công bằng trong chính sách dân tộc, đất đai, gây chia rẽ, mất đoàn kết. Ông Quy nói và cho biết các đối tượng này mong muốn thành lập nhà nước riêng. Vụ tấn công vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở chính quyền hai xã Ia Tiêu và Ia Tua, huyện Cư Quyên đã khiến 9 người chết, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ và 3 dân thường.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào ngày 25 tháng 6, cũng là ngày Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Trung Quốc, khiến giới quan sát lo ngại về chính sách ngoại giao nước đôi của Hà Nội. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada viết cho VOA hôm 22 tháng 6, ngoại giao cây tre của Hà Nội nhìn bề ngoài và trước mắt có thể có một số hiệu quả nhất định, nhưng về lâu dài, quyền lợi quốc gia dân tộc bị treo nghìn cân trên sợi tóc. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Hoa Kỳ sẽ dừng chân tại thành phố cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào ngày Chủ nhật 25 tháng 6, trong chuyến thăm hiếm hoi của một siêu chiến hạm Hoa Kỳ tới quốc gia Đông Nam Á này, giữa lúc căng thẳng giữa Hà Nội với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông vẫn còn cao. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 6 cho biết, tàu hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ lưu lại ở Đà Nẵng cho đến ngày 30 tháng 6. Đây là chuyến thăm thứ ba của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ chưa xác nhận chuyến thăm này, nói dưới VOA qua email rằng họ không thể báo trước lịch trình của các tàu hải quân. Chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, với việc hai nước chia sẻ mối quan hệ thương mại ngày càng chặt chẽ và đồng thời cũng có lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong thời gian qua, Washington đang tìm cách nâng cấp mối quan hệ với Hà Nội, nhưng dường như Hà Nội chưa sẵn sàng tiến xa hơn, giữa lúc Việt Nam thường xuyên có căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, nhưng mặt khác vẫn duy trì hòa khí hữu hảo với nước láng giềng phương Bắc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cho biết hôm 22 tháng 6. Chi tiết về lịch trình của ông Chính chưa được công bố, nhưng ông dự kiến sẽ tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Theo lời mời của Chủ tịch Diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, cuộc họp sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Thiên Tân. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà quan sát quan hệ quốc tế Đinh Kim Phúc nêu nhận định với VOA hôm 23 tháng 6.
Việt Nam đang rất khó trong cái mối quan hệ Việt-Mỹ ở Việt-Trung. Thì chúng tôi cảm giác rằng Việt Nam đang né cái mối quan hệ trực tiếp đối với Mỹ, nhất là những cái thông tin dồn dập trong thời gian vừa qua, trước khi đặt quan hệ chính thức nâng tầm cao với quan hệ Việt-Mỹ, mà tránh bị phản ứng quá mức của Trung Quốc.
Ông Vũ Xuân Khang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Boston, Mỹ, chuyên ngành quan hệ quốc tế và an ninh Đông Á, nêu nhận định trên Twitter hôm 22 tháng 6 về chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Chính. Như thường lệ, trước khi Hà Nội có thể thực hiện bất kỳ động thái quan trọng nào đối với Hoa Kỳ, Hà Nội phải cho Trung Quốc thấy rằng họ không có ý định thù địch. Luật sư Khanh lo ngại rằng chính sách nước đôi của Việt Nam có thể dẫn đến những tính toán sai lầm của các bên và hậu quả sẽ khó lường khi không ai có lòng tin chiến lược với Hà Nội. Tuy nhiên, với cái nhìn lạc quan hơn, ông Phúc nhận định rằng với việc Tổng thống Hàn Quốc đang công du Việt Nam cho thấy Việt Nam đang thắt chặt mối quan hệ với Seoul, một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực, như một chính sách bê bờ của Hà Nội trước khi tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa Washington.
Hàn Quốc và Việt Nam hôm 23 tháng 6 nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, viện dẫn mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và cam kết tăng cường giao thương và đầu tư song phương bất chấp sự sụt giảm trong năm nay và việc Việt Nam sắp tăng thuế đối với các đại công ty. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol thừa nhận những khó khăn về kinh tế, nhưng nhắc lại vai trò quan trọng của Việt Nam đối với chiến lược tăng trưởng của Seoul. Ông đã ký 17 hiệp định với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về một số vấn đề, từ khoáng sản đến lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, và cho biết Seoul sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ông Thưởng nói tại buổi họp báo chung với ông Yoon. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ công nghiệp quốc phòng và hợp tác an ninh ở Biển Đông. Hàn Quốc là một trong nhiều nước thảo luận về khả năng bán vũ khí cho Việt Nam, trong lúc Hà Nội tìm cách hiện đại hóa kho vũ khí của mình. Hàn Quốc và Việt Nam trong vài thập niên qua đã phát triển mối quan hệ công nghiệp gần như cộng sinh. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Seoul cũng có khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất với Hà Nội là đối tác chiến lược toàn diện bên cạnh Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo nhắc lại mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương, bất chấp sự sụt giảm trong năm nay do nhu cầu toàn cầu thấp hơn đối với điện thoại thông minh và các mặt hàng điện tử khác mà các tập đoàn Hàn Quốc lắp ráp ở Việt Nam với nhiều linh kiện được đưa vào từ Hàn Quốc. Mặc dù môi trường kinh doanh khó khăn trong những năm gần đây, chúng ta phải tìm cơ hội mới ở Việt Nam, vốn nằm ngay giữa nỗ lực tái tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu và là thị trường tiêu dùng mới nổi, ông Yoon nói. Trong 5 tháng đầu năm nay, thương mại song phương đã giảm 1/4 so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm Hàn Quốc của Việt Nam đã giảm gần 30%. Năm nay, các công ty Hàn Quốc cũng đã đầu tư vào Việt Nam ít hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, và Trung Quốc và Nhật Bản đã dễ dàng vượt xa Seoul, theo số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy. Các đơn hàng mua hàng điện tử giảm đã buộc các công ty Hàn Quốc phải cắt giảm nhân công tại Việt Nam, nhiều nguồn tin trong ngành cho biết. Để giải quyết xu hướng đi xuống này, Seoul đã đồng ý hỗ trợ tài chánh trị giá hơn 4 tỷ đô la vào năm 2030, gần như hoàn toàn dưới hình thức cho vay, để giúp Việt Nam về biến đổi khí hậu, giáo dục và y tế. Cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước này của ông Yoon, các công ty Hàn Quốc cũng đã ký hơn 100 thỏa thuận với các đối tác Việt Nam về năng lượng hàng không, đóng tàu và nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi Hà Nội dự tính sẽ áp dụng mức thuế mới đối với các tập đoàn lớn, bao gồm các công ty đa quốc gia lớn của Hàn Quốc, kể từ năm tới. Kế hoạch này nằm trong cải cách thuế toàn cầu, vốn có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như là một trung tâm sản xuất. Samsung Electronics, nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam, và LG Electronics nằm trong số các công ty lớn đang đàm phán các khoản bồi thường có thể để bù đắp cho mức thuế cao. Các công ty Hàn Quốc đang tìm cách quay trở lại quê nhà và đa dạng hóa nhiều hơn là đầu tư hết vào Việt Nam, ông Jam Jung, nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities có trụ sở tại Seoul cho biết. Ông lưu ý rằng sức hấp dẫn của Việt Nam đã giảm trong những tháng gần đây cũng vì mức thuế mới. Để giải quyết vấn đề này, tháp tùng ông Jun trong chuyến công du là phái đoàn doanh nghiệp gồm 205 thành viên. Trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch Thưởng cho biết ông hoan nghênh các công ty Hàn Quốc đầu tư và các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và các dự án bán dẫn tại Việt Nam. Các công ty Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư chính vào ngành công nghiệp khí đốt hóa lỏng non trẻ của Việt Nam, vốn dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng điện của nước này và giúp khắc phục tình trạng thiếu điện ở các tỉnh phía Bắc, nơi các hãng Hàn Quốc có nhà máy.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.